Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 8 năm 2014. Mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Australia để thảo luận với các vị tương nhiệm Úc. Nam Triều Tiên đề nghị mở đàm phán với miền Bắc. Hội ân xá quốc tế đả kích Hoa Kỳ về các ca tử vong nơi thường dân ở Afghanistan.
Hội nghị các nước ASEAN kết thúc được các giới chức Hoa Kỳ mô tả như là một thất bại đối với những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạ giảm những tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.
And I'm very pleased that there is positive language that came out in the
Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong bài tường trình sắp tới đây. Rất mong quý vị chờ đón nghe. Thưa quý vị, Hoa Kỳ mô tả kết quả của hội nghị các quốc gia Đông Nam Á ở Myanmar là một thất bại cho các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm thiểu các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Thông tin viên Steve Herman tường thuật từ phòng tin Đông Nam Á ở Bangkok của đài VOA. Linh Đan trình bày chi tiết.
Bản tuyên bố đưa ra vào lúc kết thúc hội nghị ASEAN không đề cập cụ thể đến Trung Quốc. Mặc dù trong các cuộc họp trong mấy ngày qua ở thủ đô Myanmar, các quốc gia của khối này quả thực có xét đến việc chấm dứt các hành động khiêu khích ở Biển Đông. Đó là đề nghị được Hoa Kỳ và Philippines đưa ra. Bất chấp sự dứt khoát từ chối đề nghị này của Trung Quốc, các giới chức Mỹ cho rằng kết quả của hội nghị nói chung có tính tích cực. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói với các phóng viên báo chí ở Napito rằng trong tất cả các cuộc đàm phán liên quan, ông đã nhấn mạnh đến nhu cầu có một bộ quy tắc ứng xử có tính cách ràng buộc về Biển Đông liên quan đến các tuyên bố chủ quyền lãnh hải chồng chéo nhau giữa các nước trong vùng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói,
And I'm very pleased that there is positive language that came out in the
Tôi rất hài lòng rằng có ngôn từ tích cực trong tuyên cáo đã được các bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN đưa ra ngày hôm qua. Đó là kết quả của cuộc thảo luận liên quan đến ý kiến giải quyết những vấn đề này bằng đường lối hòa bình và chín chắn.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng văn từ của tuyên cáo diễn đạt khá đủ bất chấp sự từ khước của Trung Quốc đối với đề nghị được đưa ra. Kết luận của tuyên cáo nêu rõ, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh các hành động làm phức tạp tình hình và gây phương hại cho hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông. Mặc dù các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên biển đã được tổ chức, nhưng không đạt được mấy tiến bộ. Một giới chức cấp cao của Mỹ được trích lời nói rằng, căn cứ trên các cuộc nói chuyện riêng giữa các nhà ngoại giao, thì các nước ASEAN lo ngại tình trạng tranh chấp lãnh thổ đang ở mức độ cao hơn bao giờ hết. Các cuộc đàm phán về an ninh của diễn đàn khu vực ASEAN bao gồm 27 quốc gia, trong đó có cả Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Trung Quốc chỉ trích sự can dự của Hoa Kỳ vào vấn đề Biển Đông, cho rằng Hoa Kỳ đang khuyến khích các quốc gia như Philippines và Việt Nam tỏ ra quyết đoán hơn trong bối cảnh chiến lược xoay trục quân sự trở lại châu Á của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Trung Quốc đã họp với Ngoại trưởng Kerry nửa giờ đồng hồ hôm thứ Bảy, nói với các nhà báo tại hội nghị ASEAN rằng hãy còn quá sớm để hướng tới việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ dựa theo luật pháp quốc tế. Ông tố cáo các nước khác thổi phồng mức độ căng thẳng trong khi mô tả Trung Quốc vẫn có kiềm chế trong các vùng biển tranh chấp và nói rằng Trung Quốc đang bị các nước khác khiêu khích.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã tới Australia. Tại đây, ông sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thảo luận với các vị tương nhiệm của Úc. Ngoại trưởng Kerry đã cùng Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đáp chuyến bay tới thành phố Sydney hôm nay sau hội nghị ASEAN tổ chức ở Miến Điện, còn được biết đến dưới tên Myanmar. Các ông Kerry và Chuck Hagel cùng với bà Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston sẽ gặp nhau vào ngày mai thứ Ba để thảo luận về một loạt vấn đề, kể cả vấn đề thương mại, an ninh biển và biến đổi khí hậu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Mỹ sẽ giám sát Biển Đông. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 cho hay Mỹ sẽ giám sát các hành động ở Biển Đông để dõi xem các bước giảm căng thẳng có được thực hiện hay không. Phát biểu của giới chức không muốn nêu tên do Reuters thuật lại được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc kháng cự áp lực của Mỹ muốn kiềm chế các động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tại thượng đỉnh khu vực cuối tuần qua ở Miến Điện, quy tụ sự tham dự của 27 nước, kể cả Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Ấn và Australia. Trung Quốc và vài nước Đông Nam Á đã đáp ứng không mấy tích cực trước đề nghị của Hoa Kỳ về việc ngưng các hành động khiêu khích tại các vùng biển có tranh chấp. Đây là một bước lùi đối với các nỗ lực của Washington trong việc ngăn cản các bước gây hấn của Bắc Kinh. ASEAN ngày hôm qua bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi các cuộc thảo luận tăng cường với Trung Quốc. Tuy nhiên, thông cáo chung cuộc của cuộc họp ASEAN không đề cập cụ thể tới Trung Quốc và 10 nước Đông Nam Á cũng không đáp ứng lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Philippines về việc ngưng các hành động gây hấn như khai hoang lấp biển hay đưa giàn khoan vào khu vực có tranh chấp. Thông cáo báo chí của ASEAN sau cuộc họp kết thúc ở thủ đô Naypyidaw của Miến ngày hôm qua thúc giục các bên liên quan tự chế, tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, gây phương hại hòa bình, ổn định, an ninh Biển Đông, và chung quyết bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý, bao gồm các thành tố cụ thể để phát huy sự tin cậy lẫn nhau và xoa dịu căng thẳng. Giới chức cấp cao không nêu tên cho Reuters biết thêm rằng, Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, hậu thuẫn lời kêu gọi của Hoa Kỳ đưa ra ở thượng đỉnh ASEAN. Và sau các cuộc thảo luận ở Miến, đôi bên dự định tìm kiếm các hành động kế tiếp, bao gồm một cuộc họp tới đây giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Nguồn tin này nói rằng, bước tức thời tiếp theo là đánh giá cuộc họp ASEAN-Trung Quốc diễn ra sau vài tuần tới, nhằm thảo luận lệnh ngưng xây dựng mới sẽ bao gồm các hoạt động cụ thể nào, và rằng Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình thực tế diễn ra xung quanh các bãi cạn, bãi đá và bãi san hô ở Biển Đông. Rời Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên đường sang Australia để thảo luận về hợp tác quốc phòng, an ninh mạng và an ninh hàng hải. Hai bên sẽ ký thỏa thuận về việc điều động lính thủy quân lục chiến Mỹ tới Australia tham gia các cuộc diễn tập chung và các buổi huấn luyện trong các lĩnh vực bao gồm cứu hộ thiên tai. Hiện có khoảng 1.150 lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở Darwin, Bắc Australia, theo thỏa thuận năm 2011 mở ra chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama. Chính sách này đã khiến Trung Quốc khó chịu vì Bắc Kinh xem đây là nỗ lực nhằm ngăn cản ảnh hưởng đang lên về ngoại giao, quân sự và chính trị của Trung Quốc ở khu vực. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo Mỹ rằng, xin trích nguyên văn, bằng cách châm dầu vào lửa, Washington đang khuyến khích các nước như Việt Nam và Philippines có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc, làm tăng ngờ vực về ý định thật sự của Mỹ, đồng thời khiến cho một giải pháp hòa giải trong tranh chấp Biển Đông khó lòng đạt được. Trước đó 2 ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tuyên bố là tình hình chung ở Biển Đông ổn định, không có vấn đề về tự do hàng hải tại khu vực. Ông Vương cũng đồng thời nhấn mạnh tới phương thức song hành, mà qua đó tranh chấp được giải quyết trực tiếp giữa các nước liên quan thông qua các cuộc tham vấn ôn hòa và thương lượng hữu nghị. Đồng thời, Trung Quốc và các nước ASEAN có trách nhiệm, bổn phận, cùng nhau giữ gìn hòa bình, ổn định cho Biển Đông. Phát biểu với báo giới tại Sydney, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh là các hành động của Trung Quốc rõ ràng đã tự nói lên tất cả và rằng Mỹ không thay đổi quan điểm giải quyết tranh chấp thông qua luật lệ quốc tế. Ông Hagel nói thêm rằng Hoa Kỳ giữ vững cam kết tái cân bằng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố là Hoa Kỳ có và sẽ tiếp tục có lợi ích quốc gia trong khu vực vì Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Australia đã ra một tuyên bố cứng rắn sau khi Nga quyết định trừng phạt nhiều nước phương Tây. Tại Canberra, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop nói Australia thất vọng vì Nga đã không giải quyết được các mối quan tâm quốc tế về sự hỗ trợ của họ đối với những người nổi dậy ở đông Ukraine và việc Nga thôn tính Crimea. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của Đài tiếng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày sau đây.
Các biện pháp chế tài của Moscow đối với các mặt hàng nông nghiệp nhắm chủ yếu vào Mỹ và Liên minh châu Âu, nhưng các biện pháp trừng phạt cũng ảnh hưởng đến các nước khác, trong đó có Úc, Canada và Na Uy. Canberra trước đó đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga vì sự ủng hộ của họ đối với quân ly khai thân Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Trong số đó có lệnh cấm du hành. Giờ đây, Moscow đáp lại bằng các lệnh trừng phạt thương mại có hiệu lực trong vòng một năm. Nga ra lệnh trừng phạt thay vì quyết định ngưng cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân ly khai, gồm cả các hệ thống tên lửa được cho là đã được dùng để bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines. Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Barnaby Joyce nói chính phủ ông sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu tối đa tác động của trừng phạt thương mại lên người nông dân.
Người dân Australia có quyền đưa ra tuyên bố về những gì họ thấy là một hành động sai trái. Và ông Medvedev có một quan điểm khác, và đó là quyền của ông, và ông có trách nhiệm đối với người dân Nga. Và chúng tôi có trách nhiệm đối với người dân Australia. Tôi biết rằng đây là một thử thách gay go đối với các nhà sản xuất nông nghiệp trong nước, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện việc này và tìm những thị trường khác.
Australia xuất khẩu sang Nga một số lượng nông sản trị giá hơn 370 triệu đô la mỗi năm, bao gồm thịt bò, bơ và gia súc. Thương mại hai chiều giữa Australia và Nga trong năm 2013 trị giá khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong một cuộc họp báo sôi nổi diễn ra hôm thứ Sáu, Thủ tướng Australia Tony Abbott tố cáo Nga tìm cách bắt nạt Ukraine. Ông Abbott nói nếu Tổng thống Putin muốn được xem là một nhà lãnh đạo thế giới thay vì là một người bị xã hội quốc tế ruồng bỏ, ông ta phải ra lệnh cho các lực lượng của ông ta không can thiệp vào cuộc xung đột của Ukraine. Thủ tướng Abbott cũng nói rằng Australia đang xem xét tăng cường trừng phạt đối với Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tiếp các bản tin quốc tế.
Nam Triều Tiên đã gửi đi một thông điệp cho miền Bắc, đề nghị một cuộc họp cấp cao để thảo luận các quyền lợi hỗ tương, kể cả việc đoàn tụ các gia đình đã bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên. Thông điệp được đưa ra hôm nay, đề nghị ngày 19 tháng 8 là ngày tổ chức đàm phán tại làng Đình Chiến, bản Môn Điếm. Các vụ đoàn tụ gia đình gần đây nhất diễn ra vào tháng 2 vừa rồi là các vụ đoàn tụ đầu tiên trong hơn 3 năm. Tổng thống Nam Triều Tiên, bà Park Geun-hye, đề nghị hai miền đối nghịch của bán đảo Triều Tiên hãy tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình đều đặn, theo định kỳ. Bởi vì, theo lời bà, thời gian không còn dài đối với những người cao niên đã bị tách ly với gia đình về những vấn đề chính trị và các cuộc chiến tranh đã xảy ra trong những năm đầu của thập niên 1950. Từ năm 1985, khi các vụ đoàn tụ gia đình khởi sự, nhiều vụ đã được tổ chức, tuy nhiên mức độ thường xuyên thay đổi bất thường tùy theo tình trạng của mối quan hệ liên triều. Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên cho biết sẽ công bố phúc trình của riêng họ về tình trạng nhân quyền ở trong nước để gọi là phản bác lại những lời dối trá và bịa đặt đang lan truyền về đất nước của họ. Hãng tin của nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay nói rằng phúc trình này sẽ cho thấy hình ảnh thực sự của nhân dân Bắc Triều Tiên đang năng động tiến tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Hãng tin KCNA nói rằng phúc trình này cũng sẽ phơi bày ra trước ánh sáng những hành động đê tiện của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm gây hại cho lý tưởng và hệ thống xã hội của Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc đã công bố một phúc trình đầy đủ hồi tháng 2, trong đó liệt kê những hành động vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, kể cả nạn nô lệ, tra tấn, giết người, có thể được coi như những tội ác chống lại nhân loại.
Thưa quý vị, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thắng cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên tại nước này, đảm bảo ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 năm nữa. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Richard Green do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua cho biết gần như tất cả các phiếu bầu đã được kiểm và kết quả sơ khởi cho thấy ông Erdogan chiếm được đa số tuyệt đối. Kết quả cho thấy ông Erdogan dễ dàng vượt xa hai đối thủ là ông Ekmelendin İmamoğlu, cựu thủ lãnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, và ông Selahattin Demirtaş, ứng cử viên người Kurd. Trong bài diễn văn mừng thắng lợi tại thủ đô Ankara tối qua, từ bao lơn trụ sở đảng AK của ông Erdogan kêu gọi hòa giải xã hội.
Hôm nay, đất nước lại một lần nữa đạt được thắng lợi. Hôm nay, dân chủ một lần nữa lại chiến thắng. Những người không bỏ phiếu cho tôi cũng thắng như những người bầu cho tôi. Những người không thích tôi cũng thắng như những người thích tôi.
Ông Erdogan đang là thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba và việc đắc cử tổng thống cho phép ông tiếp tục chiếm ưu thế trong các vấn đề chính trị Thổ Nhĩ Kỳ như trong cả thập niên qua. Những người ủng hộ xem ông Erdogan đã có công thăng tiến kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khi hướng nước này đến chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo và phá vỡ việc nắm giữ quyền hành của những người thế tục đã cầm quyền từ ông Mustafa Kemal Atatürk thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923. Ông Ahmet Uzen, một người ủng hộ ông Erdogan, nói:
Ông Erdogan đã có những đóng góp giá trị cho đất nước. Một số người có thể nói ông kỳ thị, nhưng đánh giá một cách khách quan, chúng ta dễ dàng thấy rằng không có kỳ thị. Ông công bằng đối với tất cả mọi người, và quốc gia đã phát triển rất nhiều. Do tính chất công việc của tôi có dịp đi đến rất nhiều thị trấn, đất nước trong 10 năm qua đã phát triển không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, những người chỉ trích ông Erdogan nghi ngờ về nguồn gốc chính trị Hồi giáo và khuynh hướng chuyên chế ngày càng tăng của ông. Trong năm qua, ông Erdogan đã thanh trừng hàng ngàn cảnh sát và công tố viên, gia tăng quyền lực của các cơ quan tình báo và cấm truy cập YouTube và Twitter giữa lúc ông chống lại các cuộc điều tra tham nhũng nắm vào chính phủ và thân nhân của các thành viên chính phủ. Ông Erdogan đã nêu lên quyết tâm thay đổi hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ và biến chức vụ tổng thống từ một chức vụ có tính cách nghi lễ trở thành một chức vụ có quyền hành thực sự. Trong cuộc vận động tranh cử, ông cho biết sẽ hành xử toàn quyền của tổng thống theo luật hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có quyền triệu tập quốc hội và nội các và chỉ định các thủ tướng, hội đồng bộ trưởng và một số thẩm phán của tòa án cấp cao.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, tòa án cao nhất Iraq phán rằng liên minh của Thủ tướng Nouri al-Maliki là liên minh có số ghế cao nhất trong quốc hội nước này, và như thế đã tiếp sức cho nỗ lực của ông Maliki nhằm duy trì chức vụ mà ông này đã nắm giữ từ năm 2006. Tòa tối cao Iraq ra phán quyết này hôm nay, vài giờ sau khi ông Maliki loan báo ông đã đệ hồ sơ kiện Tổng thống Fuad Masum vì ông này không đề cử một tân thủ tướng trước hạn chót hôm Chủ nhật. Hiện chưa rõ liệu và khi nào thì ông Masum sẽ yêu cầu ông Maliki thành lập chính phủ. Trước khi tòa án ra phán quyết, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho ông Masum và việc chọn lựa một vị thủ tướng sẽ lãnh đạo một chính quyền Iraq mới bao gồm mọi thành phần. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói, thành lập chính phủ là điều thiết yếu cho sự ổn định của Iraq, và ông yêu cầu ông Maliki hãy đừng đổ thêm dầu vào lửa, làm cho tình hình xấu đi hơn nữa.
One thing all Iraqis need to know. Ngoại
trưởng Kerry nói, có một điều mà tất cả mọi người dân Iraq nên biết, đó là sẽ không có bao nhiêu hỗ trợ quốc tế cho bất cứ điều gì đi chệch hướng khỏi tiến trình hợp hiến hiện tại. Người Iraq cần hoàn tất tiến trình hợp pháp đó để tạo cơ hội cho một chính phủ mới được bầu lên, hầu có thể tiến tới phía trước. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago nói, ba ngày không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq đã tỏ ra rất hiệu quả. Phát biểu trong một chuyến đi thăm Australia hôm thứ Hai, ông Chicago cho biết Hoa Kỳ sẽ xem xét thêm các yêu cầu xin được giúp đỡ từ chính quyền Iraq.
We're going to continue to support the Iraqi security forces in every way that
Bộ trưởng Chicago nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Iraq bằng mọi cách có thể, trong khi họ còn yêu cầu được hỗ trợ. Đồng thời, Mỹ một lần nữa sẽ xây dựng các quan hệ đối tác như đang làm bây giờ, dựa trên nhận thức đây là một mối đe dọa không chỉ nhắm vào Hoa Kỳ mà còn nhắm vào thế giới văn minh. Các lực lượng Mỹ đang tìm cách chặn đứng một chiến dịch tấn công do nhóm nhà nước Hồi giáo, một tổ chức cực đoan, đang đe dọa tiến chiếm Erbil, thủ đô của khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai nói rằng Australia, nước Anh và nước Pháp đang làm việc với Hoa Kỳ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho hàng ngàn người Kitô giáo, Yazidi và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đang bị kẹt trong khu vực. Ông Hago nói đây là một vấn đề nhân đạo sẽ có hệ quả lớn lao cho toàn thế giới. Ông nói các cường quốc hiểu rõ các nghĩa vụ của họ trong những lĩnh vực đó. Chiều tối hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay là đã rút một số nhân viên ra khỏi lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Erbil. Một thông cáo nói rằng một số nhân viên đã được phái tới thành phố Basra ở miền nam Iraq và những người khác được đưa tới thủ đô Amman của Jordani. Theo nguồn tin này, thì động thái này đã được đưa ra như biện pháp thận trọng, chứ không phải do một sự đe dọa cụ thể nào. Tổ chức di dân quốc tế nói con số những người bị buộc phải rời cư bên trong lãnh thổ Iraq giờ đã vượt qua con số 1 triệu người.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tại Trung Đông, Israel và phe Hamas đã khởi sự một cuộc ngưng bắn mới kéo dài 72 giờ. Cho phép hai bên giao tranh có thêm một cơ hội khác nữa để thương thuyết một giải pháp lâu dài, hầu có thể chấm dứt một tháng giao tranh đã giết chết 2.000 người. Ai Cập đứng ra làm trung gian điều giải cho cuộc đình chiến đã bắt đầu có hiệu lực từ sáng sớm hôm nay. Nước này cũng là nước chủ nhà, đang tiếp đón các phái đoàn của cả hai bên đến dự các cuộc đàm phán ở Cairo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh lệnh ngưng bắn mới, và ông bày tỏ hy vọng mạnh mẽ rằng Israel và phe Hamas có thể đồng ý chấm dứt cuộc xung đột vì quyền lợi của thường dân. Ông Ban còn nói, Liên Hiệp Quốc đã sẵn sàng để hỗ trợ, hầu có thể thi hành bất cứ thỏa thuận nào có thể mang lại hòa bình và một cơ hội vô cùng cần thiết để tái thiết và phát triển dải Gaza. Một tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vừa công bố một phúc trình mạnh mẽ đả kích Hoa Kỳ là không điều tra thích đáng các ca tử vong nơi thường dân ở Afghanistan đã xảy ra trong các chiến dịch quân sự tại nước này. Phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế mang tựa đề là Left in the Dark, xin tạm dịch, bỏ rơi trong bóng tối, cung cấp chi tiết của cuộc điều tra của Hội Ân xá Quốc tế và 10 sự cố đã xảy ra từ năm 2009 tới năm 2013, trong đó hơn 140 thường dân, kể cả phụ nữ mang thai và trẻ em, đã bị giết chết trong các chiến dịch quân sự của Mỹ. Ông Richard Bennett, giám đốc đặc trách châu Á-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng quân đội Mỹ không truy tố bất cứ trường hợp nào trong 10 ca vừa kể. Phúc trình được công bố hôm nay nói rằng trở ngại chính trong việc tìm ra công lý cho các nạn nhân Afghanistan và thân nhân của họ là hệ thống pháp lý quân đội có nhiều thiếu sót của Mỹ. Ông Bennett nói, Hoa Kỳ hầu như luôn luôn không bao giờ buộc các binh sĩ Mỹ phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người bất hợp pháp. Ông Bennett nói có nhu cầu cấp thiết đối với Hoa Kỳ phải cải tổ hệ thống pháp lý quân đội của mình. Ông kêu gọi Washington hãy rút kinh nghiệm của các nước khác mà ông nói đã đạt được những bước tiến vĩ đại trong những năm gần đây để cải tiến hệ thống công lý quân sự. Phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi Afghanistan hãy bảo đảm những người chịu trách nhiệm gây ra những cái chết bất hợp pháp nơi thường dân phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ thỏa thuận an ninh song phương nào mà nước này ký với Hoa Kỳ và với NATO. Quay sang châu Phi, Bộ Y tế Nigeria cho hay họ vừa xác nhận một ca nhiễm Ebola mới tại Lagos, nâng tổng số những người bị nhiễm virus này tại Nigeria lên tới 10 người. Nigeria cùng với Liberia, Guinea và Sierra Leone đã chật vật xoay sở để kiềm chế virus Ebola. Tuy nhiên, cơ cấu hạ tầng y tế và vệ sinh yếu kém của nước này đã đặt ra những thách thức vô cùng to lớn. Guinea hôm thứ Bảy loan báo đóng cửa biên giới với Liberia và Sierra Leone. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Margaret Chan, nói rằng bốn nước này không có khả năng để đối phó với một vụ bột phát quy mô và phức tạp như thế này. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ra tay giúp đỡ nhiều hơn nữa. Vụ bột phát bệnh Ebola đang lây lan ở Tây Phi, đang trên đà để lây sang cho nhiều người hơn so với tổng số những người đã bị lây nhiễm trong tất cả các vụ bột phát Ebola trước đây. Hiện không có thuốc hay vaccine nào được biết là có thể chữa trị căn bệnh này. Hồi tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới nói con số các ca Ebola tại bốn nước nơi Ebola đang hoành hành đã lên tới 1.779 ca, trong số đó 961 người đã tử vong. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch khẩn cấp để đối phó với chiến dịch này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Kiev đã bác bỏ đề nghị ngưng bắn của phe đòi ly khai thân Nga. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine bác bỏ lời kêu gọi ngưng bắn của phe đòi ly khai thân Nga trong lúc giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Hôm qua, các phần tử ly khai cho biết họ sẵn sàng ngưng bắn để ngăn ngừa một thảm họa nhân đạo. Nhưng ngày hôm nay, phát ngôn viên của quân đội Ukraine Andriy Lysenko bác bỏ ý kiến đó và nói rằng phiến quân phải buông súng đầu hàng.
Chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Mời quý vị theo dõi chương trình kế tiếp của chúng tôi vào lúc 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.